206 đã phát Bồ Đề Tâm thì phải thấy cho được tánh vô ngã và vô pháp.
Đã phát Bồ Đề Tâm thì phải thấy cho được cái tánh vô ngã và vô pháp, có nghĩa là bản ngã không thực có. Nói cách khác là bản ngã mà phải xem nó không ra gì. Rồi mình nhìn hiện tượng giả pháp cũng không thực có. Vì vậy cho nên hiện tượng giả pháp cũng không ra gì. Không có gì đây có nghĩa là nói như vậy để mình hạn chế cái lòng tham muốn của mình, cái dục vọng tham muốn của mình, cái tâm lưu luyến của mình đối với bản ngã và đối với giải pháp. Chứ không phải là nói là không có gì, có nghĩa là mình sinh cái tâm ngạo mạn trống cao khinh bạc thì cái đó lại sai. Mà cái từ không có gì đây có nghĩa là mình đừng xem trọng nó. Xấu thì mình không thể buông bỏ nó hết được, còn ăn còn mặc còn ở thì vẫn còn phải làm để ăn mặc ở, mà ăn mặc ở rồi phải làm. Nhưng mà trong lúc đó, trong lúc làm đó, trong lúc sống đó, mình biết thiểu dục, mình biết tri túc, do vậy mà mình có được cái sự an lạc, có sự an lạc. Ở đây ta gọi là nhận rõ rằng nhận pháp là vô đó, thì bắt đầu mình có an lạc. Còn khổ nhiều là tại vì là mình thấy nó hữu. Người nào mà thấy giảng pháp mà không thấy được cái tính vô pháp, không thấy được cái tính vô ngã vô pháp thì nó thấy hữu, thấy có thiệt. Đạo Phật gọi là chấp ngã và chấp pháp. Phàm phu mà khổ sở vô cùng, mấy mươi năm trời không có một chút an lành hạnh phúc nào trong cuộc sống là tại vì mình chấp ngã quá nặng, mình chấp pháp quá nặng. Mình chấp cái con người này, mình xem trọng con người này quá sức. Rồi mình đam mê cái sự nghiệp, cái ngã sở hữu quá sức. Tôi gọi là chấp ngã thì chấp pháp rồi thì muôn đời là khổ thôi. Do vậy cho nên nó có đi ngược, tu đạo Phật nó có đi ngược với thế gian là cái chỗ đó. Thành ra những người mà người ta còn bằng lòng làm quan, người ta còn làm giàu đó, thì cái đó gọi là Phật tử tại gia phát Bồ Đề Tâm tu. Nếu phát Bồ Đề Tâm tu là cũng phải bắt đầu như là hạn chế cái tham vọng của mình. Chứ nếu mà mình còn tham vọng y nguyên đó thì mình tu nó chưa có kết quả đâu. Tu thì tu, cúng dường thì cúng dường, học đạo là học đạo mà mình chưa có kết quả an lạc. Cái đó là cái khó của người Phật tử tại gia là cái chỗ đó. Đâu phải người nào cũng bỏ hết danh vọng địa vị được một cách dễ dàng. Đâu phải người nào cũng bỏ hết làm ăn, mua bán phảo thành nghề nghiệp, đâu có bỏ dễ dàng được đâu. Vì vậy mà là cái người Phật tử tại gia là tu khó hơn là người xuất gia. Mà Phật thường nhắc nhở và tán thán những người Phật tử tại gia. Xuất gia chi nhân trì giới tu phước bất di nan, mà tại gia chi nhân trì giới tu phước này thâm di nan. Chứ người tại gia mà tu hành nhiều trì giới tu phước là khó lắm, cõi mở xả bỏ rất là khó. Còn người xuất gia thì dễ hơn nhiều. Do vậy mà vấn đề là cái chỗ đó tôi nói rõ cho những Phật tử thứ gia cũng như tại gia để ý cái chỗ đó. Cái đó Phật gia đang quan thứ nhất là đọc kinh điển Phật tắc, kinh điển Phật tắc giới Phật nói cái đó kỹ lắm. Thường tán phán Phật tử tại gia tu hành mà ngang bằng với cái người xuất gia đó là phải cực khổ, phải phấn đấu trăm lần hơn. Còn người xuất gia mà phát tâm mà chân chánh rồi đó thì dễ hơn nhiều, dễ hơn trong lần. là tại vì đi khất thực. Mà đời nay thì không có khất thực đi nữa thì là cũng không có, không có cạnh tranh về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về suy nghĩ gì cả. Cho nên nó nhẹ rồi, giống như là tự buông bỏ gần muốn hết rồi. Chỉ còn có cái thân ngũ ấm, còn có cái thân bổ đặc và la. Bỏ đi 99%, còn có một cái, còn Phật tử tại gia đó thì còn 100%. Vì do vậy cho nên phải phấn đấu bỏ đi bao nhiêu chục phần trăm thì nó nhẹ đi bao nhiêu chục phần trăm. Chứ còn là đòi cái bồ đề, cái niết bàn mà ngang bằng với người xuất gia là nói rằng là ảo tưởng, không có đâu. Không được. Phải tu nữa. Thậm chí là nói nhiều đời nhiều kiếp cũng nên. Chứ còn nói gạt người ta, nó tu á, niệm Phật cái rồi mấy mươi năm sau cái là chết, cái là mình sinh về nước Phật. Cái đó nói vậy là nói gạt. Nói gạt hay là nó láo gì cũng thế rồi. Không có như vậy được. Kiến vật, tư vật mà không gột rửa, không chừa bỏ, không trừ, mà đòi Phật ở đi cái thế giới an lạc là không có được. Không bao giờ có được. Cũng như là những người mình đã nghiện ngập cái bằng rượu ghê gớm, rượu như lưu linh, nghĩa là say sưa tối ngày, rồi xì ke ma tí hút sách tối ngày, mà đem ở trong một cái đất nước, một cái chính phủ nào đó giàu có gì đi nữa, cỡ nào đi nữa ta cũng chịu không nổi thứ đó. Không ai chứa cái có đó được. Và những người đó không bao giờ có hạnh phúc. Mà không hạnh phúc thì làm sao mà ở trong cái thế giới an lành được. Cái đất nước mình ta không có xì ke, ta không có á phiện, ta không có heroin, không có gì trơn. Rồi ta an lành bằng cái cách của người ta. Rồi mình là cái người nghiện kiểu đó, là mình đòi về ở với người ta, rồi ta lấy gì ta cho mình hút. Lấy gì ta cho mình thỏa mãn cái của mình được. Thì cái nước gọi là cực lạc, gọi là niết bàn đi nữa, là đối với ai, chứ còn mình là sao niết được, đâu có heroin để hết. Không có gì ke để chích thì làm sao mà có cực lạc được. Cho nên là cái chuyện mà dạy tu mà không có quán vô ngã, không có quán vô pháp, không có gột rửa tâm hồn mình sinh về một cái thế giới an lành sung sướng, cái đó nói cái là không trúng đạo Phật. Nếu không phải nói gạt thì cũng nói láo, không phải nói gạt nói láo thì cũng nói bậy, không có trúng đạo Phật, đừng có tin. Thành ra là cái người mà học quán vô ngã rồi là phải quán vô pháp, phải nhận rõ rằng văn pháp là vô mới được. Là vô đây có nghĩa là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn khắc bà thành, như thí trung nguyện, như cảnh trung tượng, như mười cái ví dụ, không có gì đó. Vô là vậy, là vô là kinh điển đưa ra, kinh Đại Niết Bàn đưa ra mười cái ví dụ, hoàn toàn không có gì hết. Phải thấy được cái tính đó. Đương nhiên là khó. Nhưng mà muốn có vô lượng niết bàn là phải con đường đó mà đi thôi. Còn mình đi được bao nhiêu cái số, bao nhiêu dặm thì đó là tùy mình. Chứ phải đi con đường đó thì mới đến cái thành đô bồ đề niết bàn được. Nếu mình muốn đi bồ đề niết bàn là phải đi con đường đó, không có con đường khác. Đi mau, đi chậm, đi gần, đi xa là tùy mình, chứ phải đi con đường đó thôi. Ai nói khác là nói gạt. Gạt hay là nói lao hay là nói đậy gì đó. Chứ còn đi con đường của Phật là phải vậy.